Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 1 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Toàn tỉnh gieo cấy đạt trên 95% diện tích lúa xuân.
Cùng với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên, sự tham gia nhiệt tình với vai trò nòng cốt của tổ tự quản tại các tổ dân phố đã góp phần chung tay mang lại hiệu quả cao trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, đặc biệt là việc đào tạo nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo, đồng thời thông qua các hoạt động đào tạo nghề và triển khai các dự án phát triển kinh tế phù hợp, nên số hộ nghèo, hộ cận nghèo ở thành phố Thái Nguyên giảm nhanh. Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên trong suốt xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Do tình hình thời tiết thuận lợi và thực hiện theo đúng khung thời vụ đề ra, đến thời điểm này toàn tỉnh đã gieo cấy đạt hơn 95% diện tích lúa vụ chiêm xuân. Để đảm bảo mùa vụ thắng lợi, ngay vụ đầu tiên của năm 2021, ngành nông nghiệp đang hướng dẫn bà con nông dân tăng cường chăm sóc, phòng trừ dịch hại và những diễn biến bất thường. Vụ chiêm xuân năm nay, toàn tỉnh ước tính gieo cấy đạt gần 28.400 ha. Đến nay, cơ bản các địa phương đều đạt tiến độ và khung thời vụ. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp Thái Nguyên cũng khuyến cáo các địa phương, đặc biệt là ở vùng cao, chú ý gieo trồng đúng khung thời vụ, tránh để quá muộn, tránh đợt rét muộn khi lúa chỗ, tạo điều kiện cho việc triển khai sản xuất vụ mùa sớm. Đề nghị các phòng ban chuyên môn tăng cường hướng dẫn về kỹ thuật cũng như nắm sát tình hình thời tiết để phòng sâu bệnh, đôn đốc bà con chăm sóc để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, chỗ đúng thời gian từ ngày mùng 1 đến mùng 10 tháng 5 để lúa đạt chất lượng cao nhất.
Thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân phường Túc Duyên đã huy động các lực lượng với nòng cốt là công an phường phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên, đội trật tự xây dựng và giao thông thành phố Thái Nguyên, tổ trật tự đô thị phường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông và trật tự mỹ quan đô thị tại tuyến đường Bến Oánh và các tuyến đường trên địa bàn phường Túc Duyên. Theo đó, từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 25 tháng 2 năm 2021, Công an phường Túc Duyên đã tiến hành tuần tra kiểm soát, xử lý 63 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu trên 19 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Bên cạnh đó, Công an phường phối hợp đội trật tự xây dựng và giao thông thành phố Thái Nguyên, tổ trật tự đô thị phường xử lý 15 trường hợp có hành vi lấn chiếm vỉa hè lòng đường, thu 2 triệu 600 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Ngoài tập trung xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, lực lượng chức năng phường còn tuyên truyền vận động các hộ dân sinh sống, kinh doanh hai bên đường chấp hành tốt quy định về trật tự an toàn giao thông, không lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn giao thông và tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Sau đợt học trực tuyến tạm ngừng đến trường phòng chống dịch COVID-19, hơn 14.000 học sinh khối lớp 12 sẽ phải thực hiện cùng lúc hai nhiệm vụ là vừa hoàn thành chương trình, vừa tập trung cao độ ôn tập cho kỳ thi trung học phổ thông. Tổ chức học đúng chương trình, đủ nội dung, ôn tập hiệu quả, được các nhà trường chủ động triển khai nhiều hình thức phong phú. Khác với những kỳ thi năm trước, kỳ thi trung học phổ thông năm nay với mục đích xét tốt nghiệp là chính. Vì vậy, mức độ khó của đề cũng được giảm nhẹ, học sinh không bị áp lực nhiều về thi cử. Trước những thay đổi đó, ngành giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo các trường nghiên cứu sâu sát nội dung tinh giản chương trình cũng như cấu trúc đề thi tốt nghiệp mà năm học trước Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn. Theo đó, các trường đã tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực học sinh lớp 12 ngay sau đợt thi kết thúc học kỳ 2 dựa trên cơ sở bám sát các nội dung yêu cầu của kỳ thi năm 2020-2021 để có những định hướng kịp thời trong việc dạy và ôn thi cho học sinh. Trên địa bàn thành phố và tỉnh, các trường trung học phổ thông đã chỉ đạo cho các tổ chuyên môn tập trung nghiên cứu cấu trúc đề thi để có phương pháp giảng dạy và ôn tập cho học sinh. Đặc biệt trong thời gian học trực tuyến, các trường vẫn duy trì hoạt động ôn tập củng cố kiến thức cho các em lớp 12. Giáo viên sẽ là người trực tiếp tư vấn cho học sinh chọn bài thi phù hợp với sở trường, nguyện vọng của mình. Theo lãnh đạo nhiều trường trung học phổ thông, thời điểm đi học lại sau dịch được xem là thời điểm rất quan trọng của học sinh 12, bởi vừa phải dồn sức học tập, vừa phải tập trung cho việc ôn thi. Chính vì vậy, học sinh cần đặc biệt chú ý tuân theo hướng dẫn cụ thể của giáo viên bộ môn, bởi chính những giáo viên đó mới có thể biết trình độ, năng lực và sở trường học sinh của mình để có những tư vấn, hướng dẫn cho phù hợp.
Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về công tác triển khai phòng chống dịch bệnh COVID-19, tính đến 14 giờ ngày 28 tháng 2 năm 2021, thành phố Thái Nguyên không ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19. Thành phố vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, vừa duy trì phát triển kinh tế địa phương và đảm bảo an sinh xã hội. Thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Y tế rà soát xác minh 2.110 trường hợp tiếp xúc gần trở về từ vùng có dịch, trong đó có 15 trường hợp F1, 267 trường hợp F2, 685 trường hợp F3, 878 trường hợp trở về từ vùng có dịch, còn lại là các trường hợp yếu tố tiếp xúc khác. Có 26 trường hợp được thực hiện cách ly tại các cơ sở y tế. Đến nay, 17 trường hợp đã thực hiện xong cách ly tại các cơ sở y tế. Hiện còn 9 trường hợp đang cách ly tại Trung tâm Y tế thành phố. 512 trường hợp hiện cách ly tại nhà nơi cư trú. 1.572 trường hợp theo dõi sức khỏe. Đã tổ chức lấy 907 mẫu xét nghiệm. Kết quả, 100% các mẫu xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2. Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm. Để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trong khi tham gia giao thông, Công an thành phố Thái Nguyên đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải, các lái xe và nhân dân thực hiện tốt một số nội dung như thực hiện nghiêm túc các nội dung về công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thành phố Thái Nguyên về công tác phòng chống dịch COVID-19, thực hiện thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. Người dân tự giác cài đặt ứng dụng Bluezone. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Đối với các tổ chức kinh doanh vận tải hành khách, triển khai thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch cho lái xe, phụ xe và hành khách trên các phương tiện, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, theo hướng dẫn của ngành y tế, thường xuyên duy trì đảm bảo vệ sinh phương tiện vận tải hành khách sạch sẽ, rửa xe, lau chùi, phun thuốc khử khuẩn, tuân thủ nghiêm việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên các phương tiện vận tải hành khách, chuẩn bị thiết bị đo thân nhiệt để kiểm tra thân nhiệt hành khách trước khi cho xe xuất bến tại tất cả các bến xe. Tuyệt đối không đón trả khách tại các khu vực dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp. Thực hiện nghiêm việc kê khai danh sách hành khách, các thông tin cơ bản như họ tên, số điện thoại, địa chỉ, lên xuống xe tại các đầu bến xe và tại các điểm dừng đón trả khách trên tuyến. Tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm tra liên ngành của thành phố khi vận chuyển hành khách, di chuyển từ ngoại tỉnh về thành phố Thái Nguyên. Chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi tham gia giao thông, đặc biệt khi sử dụng dịch vụ giao thông công cộng.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 2 năm 2021, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung của hướng dẫn này. 1. Tại nơi có nguy cơ tiếp xúc với nguồn bệnh. Tại cơ sở y tế, khu cách ly tập trung, người bệnh, người chăm sóc bệnh nhân, nhân viên y tế, người quản lý, người lao động, người đến cơ sở y tế, người nghi ngờ mắc bệnh bắt buộc phải đeo khẩu trang y tế. Người cách ly ở trong phòng đơn, người bệnh đang tiến hành các thủ thuật y tế theo chỉ định của bác sĩ, không phải đeo khẩu trang. Tại hộ gia đình có người cách ly y tế tại nhà. Người đang thực hiện cách ly y tế tại nhà, người sinh sống trong cùng nhà phải đeo khẩu trang y tế. Khách khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian thăm, làm việc tại hộ gia đình có người cách ly y tế tại nhà phải đeo khẩu trang. 2. Tại nơi có không gian kín. Tại quán bar, vũ trường, karaoke, cơ sở dịch vụ xoa bóp, làm đẹp, phòng tập thể dục, thể hình. Khách hàng đi đến, rời khỏi quán bar, vũ trường, karaoke, cơ sở dịch vụ xoa bóp, làm đẹp, phòng tập thể dục, thể hình phải đeo khẩu trang. Khuyến khích khách hàng đeo khẩu trang trong những lúc không cản trở việc sử dụng dịch vụ và thực hiện các hoạt động không gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại quán bar, vũ trường, karaoke, cơ sở dịch vụ xoa bóp, làm đẹp, phòng tập thể dục, thể hình phải đeo khẩu trang khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc. Tại trụ sở làm việc, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải đeo khẩu trang khi đi đến, khi ra về và khi tiếp xúc với khách đến thăm, làm việc. Khách khi đến thăm, rời khỏi và trong suốt quá trình làm việc tại trụ sở làm việc, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải đeo khẩu trang. Tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ, bao gồm cả kinh doanh thức ăn đường phố, khách hàng khi đến, rời khỏi và trong lúc xếp hàng, chờ dịch vụ phải đeo khẩu trang. Nhân viên phục vụ, người bán hàng, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ phải đeo khẩu trang. Tại cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn, người tham gia và người tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình họp. Người đang trình bày, phát biểu ý kiến không phải đeo khẩu trang. Đối với các cuộc họp cấp cao có tính chất nghi lễ, ngoại giao, cuộc họp nội bộ của cơ quan đơn vị mà kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm của những người tham gia, thì việc đeo khẩu trang do ban tổ chức xem xét, quyết định. 3. Tại nơi tập trung đông người. Tại chung cư, tất cả cư dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi căn hộ của gia đình. Khách khi đến thăm, rời khỏi và làm việc phải đeo khẩu trang ở không gian bên ngoài căn hộ của gia đình. Nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động trong chung cư phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc. Tại trường học, tại trường mầm non, trường mẫu giáo, người đưa đón trẻ, cha, mẹ, người giám hộ phải đeo khẩu trang cho mình và cho trẻ khi đưa trẻ đến trường, khi đón trẻ về. Giáo viên, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại trường phải đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về, khi tiếp xúc với khách đến thăm và làm việc, tiếp xúc với người đưa đón trẻ. Khách khi đến thăm, rời khỏi và trong suốt quá trình làm việc tại trường phải đeo khẩu trang. Tại trường tiểu học, người đưa đón học sinh, cha, mẹ, người giám hộ phải đeo khẩu trang cho mình khi đưa học sinh đến trường, khi đón học sinh về và nhắc nhở học sinh phải đeo khẩu trang. Học sinh phải đeo khẩu trang trong khi đến trường và khi ra về. Giáo viên, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại trường phải đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về, khi tiếp xúc với khách đến thăm và làm việc, tiếp xúc với người đưa đón học sinh. Khách khi đến thăm, rời khỏi và trong suốt quá trình làm việc tại trường phải đeo khẩu trang. Tại trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, cơ sở giáo dục tập trung, học sinh, sinh viên, học viên phải đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về và khi tiếp xúc với khách đến thăm, làm việc. Giáo viên, giảng viên, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại trường phải đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về và khi tiếp xúc với khách đến thăm, làm việc. Khách khi đến thăm, rời khỏi và trong suốt quá trình làm việc tại trường phải đeo khẩu trang. Tại nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ, trên phương tiện giao thông công cộng và đối với người điều khiển phương tiện giao hàng hóa. Hành khách khi đến, rời khỏi và trong suốt quá trình chờ đợi làm thủ tục tại nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ và trên các phương tiện giao thông công cộng phải đeo khẩu trang. Người điều khiển phương tiện và người phục vụ trên phương tiện giao thông công cộng phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc. Người điều khiển phương tiện giao hàng hóa phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách hàng. Nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc tại nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ phải đeo khẩu trang. Tại trung tâm thương mại, siêu thị, nơi giao dịch, khách hàng khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian ở trung tâm thương mại, siêu thị, nơi giao dịch phải đeo khẩu trang. Nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc tại trung tâm thương mại, siêu thị, nơi giao dịch phải đeo khẩu trang. Tại chợ đầu mối, chợ dân sinh, cửa hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu, bán hàng, sửa chữa, v.v. Người mua hàng khi đến, rời khỏi và trong lúc mua bán tại chợ, cửa hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu phải đeo khẩu trang. Người bán hàng, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian bán hàng, làm việc tại chợ, cửa hàng, cung cấp các dịch vụ thiết yếu, phải đeo khẩu trang. Tại đám tang, đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, tiệc mừng, tất cả những người tham gia khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian diễn ra đám tang, đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, tiệc mừng, phải đeo khẩu trang, trừ những người đang phát biểu, biểu diễn. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên hiện có trên 400 tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại 32 xã phường. cùng với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền thành phố, sự tham gia nhiệt tình với vai trò nòng cốt tại các tổ dân phố đã góp phần chung tay mang lại hiệu quả cao trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận của phóng viên Hương Mai.
Đều đặn 2 lần trên ngày vào buổi sáng sớm và chiều tối, các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ở tổ dân phố số 3 phường Quang Vinh lại thay nhau thông tin qua hệ thống loa của tổ tới bà con nhân dân về tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường cũng như trên địa bàn tỉnh, thành phố. Cùng với các nội dung trên, Ban chỉ đạo của tổ còn xây dựng các nội dung tuyên truyền theo hướng dẫn của thành phố, đồng thời phân công thành viên đi tuyên truyền vận động và phát tờ rơi tới 167 hộ trong tổ, hướng dẫn bà con vừa tham gia phòng chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất. Bà Nguyễn Thị Minh Lý, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, tổ dân phố 3, phường Quang Vinh chia sẻ.
Và khu dân cư chúng tôi là được thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch có 6 đồng chí theo quy định của Ủy ban nhân dân phường Quang Vinh, là chúng tôi tổ chức thực hiện nhắc nhở nhân dân đeo khẩu trang phòng dịch, khai báo y tế và tất cả những cái hoạt động đều có sự hướng dẫn của Ủy ban nhân dân phường. Hàng ngày chúng tôi phát trên loa truyền thanh của tổ, hiện nay là tổ có 10 cái loa phát thanh đầy đủ cho có thể nhân dân trong tổ và ngoài tổ đều được nghe được. Hiện nay là khu dân cư là cũng có một số đối tượng là nhà trọ hoặc những người đi qua đi lại, nhưng mà chúng tôi nhắc nhở từ đầu khu đường cho nên là không có một cái trường hợp nào vào khu dân cư mà không đeo khẩu trang. Nên là phòng dịch chúng tôi cũng có một số trường hợp là phải cách ly tại nhà, nhưng các gia đình đều rất là nghiêm túc thực hiện. Khi cần là gọi điện cho cán bộ tổ dân phố mua thực phẩm về nhà chứ cũng không đi ra ngoài đường.
Với các địa bàn có nhiều nhà máy sản xuất công nghiệp và các trường cao đẳng, đại học với lượng công nhân và sinh viên tạm trú lớn, cũng như một số địa bàn tập trung nhiều chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, tổ hợp dịch vụ ăn uống, v.v. nên Ban chỉ đạo của phường xã đã chỉ đạo các tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 dựa vào đặc thù của địa bàn mình để thực hiện công tác tuyên truyền sao cho hiệu quả. Nói về công tác tuyên truyền tại địa phương mình, ông Nguyễn Văn Lực, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 5 và ông Lý Văn Hào, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Phú Xá cho biết.
Đối với những trường hợp sai phạm thì chúng tôi lần đầu tiên thì chúng tôi nhắc nhở, còn sau đó những cái trường hợp mà đã đến lần thứ hai, nhất là các cái nhà hàng kinh doanh mà chúng tôi đã nhắc nhở lần thứ hai rồi thì chúng tôi sẽ có cái biện pháp làm việc cụ thể với cái gia đình và hộ kinh doanh đó để mà thực hiện nghiêm những cái quy định của chính phủ.
Ủy ban nhân dân phường Phú Xá đã phối hợp cùng Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của phường thành lập Ban chỉ đạo phòng chống COVID và thành lập 13 tổ tự quản. Về đặc điểm riêng của tình địa phương là có rất là nhiều sinh viên trường đại học công nghiệp ở bên Tích Lương thì sang bên đường quốc lộ 3 thì sang bên đây là ở cũng khoảng từ 2 đến 3 nghìn sinh viên, và đặc biệt là có công nhân của công ty Glolic cũng khoảng 4.000 công nhân. Hiện tại là ủy ban phường cũng đã phối hợp với công ty Glolic thống kê rà soát tất cả những trường hợp công nhân đến và đi về từ các tỉnh khác và đã có danh sách và đã báo cáo lên chỗ ủy ban thành phố theo ban chỉ đạo của thành phố.
Thời gian qua, ngoài kịp thời triển khai các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn, cũng như thường xuyên thành lập các đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Thái Nguyên đã thường xuyên chỉ đạo các xã phường chủ động xây dựng các phương án tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 sao cho hiệu quả, phù hợp. Với những đơn vị có người phải cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại nhà, thực hiện chỉ đạo và giám sát của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của các xã phường, các tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 thường xuyên giám sát chặt chẽ việc cách ly tại nhà cũng như thực hiện các biện pháp tuyên truyền đồng bộ tích cực để nhân dân trong tổ hiểu đúng về các trường hợp phải cách ly tại nhà, đồng thời phân chia các thành viên trong tổ hỗ trợ nếu người cần cách ly hoặc gia đình có người cách ly có yêu cầu trợ giúp. Nói về vai trò của tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại tổ mình đang sinh sống, bà Nguyễn Thị Kim, tổ 15 phường Phan Đình Phùng cho biết.
Tôi là người dân ở tổ dân phố 15, phường Phan Đình Phùng. Tổ tự quản tuyên truyền đến tận nơi tuyên truyền rất là tốt. Mọi người dân ở xung quanh thì cũng chấp hành nghiêm chỉnh cái quy định của nhà nước, cũng như là của phường, của tổ dân phố.
Do làm tốt công tác phòng chống dịch với nhiều biện pháp ứng phó chủ động, nên đến thời điểm này, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với COVID-19. Công tác phòng chống dịch được thực hiện thường xuyên liên tục từ cơ sở với nòng cốt là các tổ tự quản phòng chống dịch, qua đó góp phần cùng thành phố Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung, chung tay thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19.
Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, chia sẻ về kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo bền vững, chị Đào Hạnh Nguyên, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Thái Nguyên cho biết, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, đặc biệt là việc đào tạo, nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo, đồng thời thông qua các hoạt động tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức đào tạo nghề và triển khai các dự án phát triển kinh tế phù hợp, nên số hộ nghèo, hộ cận nghèo ở thành phố Thái Nguyên giảm nhanh, từ gần 2.400 hộ năm 2017, giảm xuống còn 1.300 hộ năm 2020. Bài viết sau của tác giả Phạm Ngọc Chuẩn đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Để chủ trương xóa giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả cao, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của thành phố hàng năm được kiện toàn chủ động xây dựng được kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu của đề án giảm nghèo của từng năm và cả giai đoạn. Quá trình triển khai thực hiện được kiểm tra, giám sát thường xuyên, nên Ban chỉ đạo nắm bắt chính xác về tình hình triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo ở từng cơ sở. Từ đó điều chỉnh kế hoạch thực hiện phù hợp, tạo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận thuận lợi với các chính sách ưu đãi trong phát triển kinh tế văn hóa xã hội của nhà nước. Theo số liệu tổng hợp của Ủy ban Nhân dân thành phố, giai đoạn 2016-2020, tổng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai tại 32 xã phường đạt hơn 50 tỷ đồng, trong đó hơn 18 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và của tỉnh, 21 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, còn lại vốn nhân dân đối ứng. Để việc xóa giảm nghèo trở thành một phong trào lớn rộng khắp, thành phố luôn coi trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người nghèo. Trong 5 năm gần đây, các cơ quan chức năng đã tổ chức 28 hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách giảm nghèo. Hơn 2.500 lượt người tham gia là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đã thoát nghèo và các ông bà là tổ trưởng dân phố, xóm trưởng, trưởng ban công tác mặt trận. Nhờ đó, nhiều người nghèo, người cận nghèo thay đổi được tư duy, không trông chờ, ỷ lại vào sự trợ giúp của nhà nước mà đã tự cố gắng vươn lên, trở thành hộ có kinh tế khá giả tại địa phương. Ông Vũ La Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên cho biết, nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa giảm nghèo bền vững, hội thường xuyên phối hợp cùng các ngành chức năng tổ chức mở lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, tổ chức cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia các lớp đào tạo nghề. Bình quân có 145 hội nghị tập huấn một năm về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi với hơn 9.000 lượt người tham gia. Một thông tin vui là từ nhiều năm gần đây, 100% số hộ nghèo có nhu cầu, đủ điều kiện được chính quyền địa phương và Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo thuận lợi cho vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ. Trong 5 năm gần đây, thành phố đã có 1.128 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn với tổng doanh số cho vay gần 48 tỷ đồng. Cùng với đó, thành phố hỗ trợ kinh phí vào quỹ hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn, tổng kinh phí đạt hơn 7,3 tỷ đồng. Để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm bớt khó khăn về nhà ở, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, từ năm 2016 đến hết năm 2020, thành phố đã hỗ trợ về nhà ở cho hơn 600 hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 8,4 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ cho 146 hộ làm nhà ở mới, hơn 480 hộ sửa chữa nhà ở. Các nhu cầu về nhà ở, vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật sản xuất và các dự án mô hình phát triển kinh tế mới phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện địa phương được triển khai thực hiện kịp thời, được ví như chiếc phao cứu sinh giúp nhiều người vượt qua khó khăn, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Điển hình như gia đình bà Lương Thị Phương, xóm Toàn Thắng, Đồng Liên. Từ sau tham gia lớp đào tạo nghề về chăn nuôi thú y, năm 2013, gia đình bà mạnh dạn đầu tư chăn nuôi gà thả đồi với quy mô 8.000 con một lứa, đạt thu nhập hơn 300 triệu đồng một năm. Hay gia đình ông Miêu Văn Tân, xóm Táo, Sơn Cẩm. Năm 2015, nhờ tham gia lớp đào tạo nghề chăn nuôi thú y được tổ chức tại xã, ông thấy tự tin hơn trong phát triển chăn nuôi gia cầm, nên mạnh dạn nâng tổng đàn vật nuôi từ 1.000 con gà một lứa lên 6.000 con một lứa, đạt thu nhập hơn 200 triệu đồng một năm. Cùng thời gian, khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng nông thôn và trung tâm thành phố được rút ngắn lại. Đời sống của người dân nói chung được cải thiện, nâng cao. Nhiều khu dân cư không còn hộ nghèo. Tuy nhiên, ở các xã ven trung tâm thành phố chưa hẳn đã hết khó khăn. Cũng bởi thế mà người dân tiếp tục nhận được nhiều chính sách ưu đãi của nhà nước trong phát triển kinh tế. cụ thể là các dự án, các mô hình sản xuất đã và đang được triển khai, như dự án nhân rộng mô hình chăn nuôi bò sinh sản tại 3 xã Sơn Cầm, Linh Sơn, Huống Thượng được triển khai năm 2018 với tổng kinh phí hơn 577 triệu đồng. Mô hình nuôi gà ri lai an toàn sinh học và nuôi gà hồ lai thương phẩm thả vườn tại 6 xã Cao Ngạn, Phúc Xuân, Quyết Thắng, Phúc Hà, Thịnh Đức, Tân Cương với tổng kinh phí hơn 342 triệu đồng được triển khai năm 2020. Tuy các dự án, các mô hình mới triển khai nhưng đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, đang từng bước được nhân rộng tại địa phương. Để thực hiện được mục tiêu giảm nghèo bền vững, thành phố Thái Nguyên tiếp tục xây dựng và triển khai hiệu quả các mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế VAC như mô hình chăn nuôi bò sinh sản, mô hình trồng chè chất lượng cao, mô hình vay vốn tín dụng để chăn nuôi, mua giống cây trồng. Phấn đấu đến năm 2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,9%, hộ cận nghèo xuống còn 1%.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 1 ngày 2 tháng 3 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa và mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa và mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa và mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2. Gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015. Căn cứ nghị quyết số 41 NQ-HDB-CQG ngày 18 tháng 1 năm 2021 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên thông báo mẫu hồ sơ ứng cử, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau. 1. Thời gian nhận hồ sơ, trong giờ hành chính các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, bắt đầu từ 22 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào lúc 17 giờ ngày 14 tháng 3 năm 2021. 2. Địa điểm nhận hồ sơ, Phòng Nội vụ thành phố, Cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố. Địa chỉ: số 10 đường Nguyễn Du, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 02083 855 683. 3. Hồ sơ ứng cử, người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, nộp một bộ hồ sơ. Hồ sơ ứng cử thực hiện theo hướng dẫn số 01-HDUBBC ngày 22 tháng 2 năm 2021 của Ủy ban Bầu cử thành phố Thái Nguyên về hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026. Người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử liên hệ với Phòng Nội vụ thành phố để được hướng dẫn và nhận mẫu hồ sơ ứng cử, hoặc có thể tải mẫu hồ sơ ứng cử trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử Quốc gia http://hoidongbaucu.quoc.hoi.vn theo địa chỉ như sau: http://hoidongbaucu.quoc.hoi.vn /tin-tức/page/chi-tiết.isbx-item-id bằng 8229. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay,
vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Happy Women's Day ngập tràn ưu đãi từ ngày 1 tháng 3 đến 8 tháng 3. Hãy đến ngay các trung tâm vàng bạc trang sức Doji, sở hữu thiết kế trang sức kim cương siêu lý tưởng SH&S Around trong bộ sưu tập mới nhất Blooming Rose. Cơ hội trúng vàng 4 số 9, lít kim cương viên kích thước siêu đẹp, siêu hấp dẫn, ưu đãi tới 300 triệu đồng, ưu đãi tới 15% trang sức vàng Tây, ưu đãi tới 20% công chế tác trang sức vàng ta, tặng trang vàng trị giá 1 triệu đồng, ưu đãi tới 35% đồng hồ Doji Watch. Chương trình áp dụng trên hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc, hotline 1800-1168, website www.trangsuc.doji.vn.
Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji tại Thái Nguyên, địa chỉ số 31 đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083-521-188.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.